Matthew chương 7, câu 13 và câu số 14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan để học, hiểu và có thể thực hành theo lời Chúa dạy. Xin Chúa soi sáng tâm trí và tâm linh của mỗi chúng con, để rồi chúng con có thể sống với những quyết định đúng đắn cho vương quốc của Chúa và cho cuộc đời của mỗi chúng con. Chúng con dâng thời giờ này cho Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời Thánh an toàn. Kính thưa Thánh, cuộc đời là một hành trình, và hành trình thì phải có đích đến. Kinh Thánh cho biết chỉ có hai điểm đến, đó là sự sống đời đời hoặc sự hư mất đời đời. Nếu mà nói rằng cứ sống và tận hưởng ngày hôm nay, lo gì đến chuyện ngày mai, đó là tự dối mình và không thành thật đối diện với lẽ thật mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ mặc khải trong lời Thánh Kinh. Cuộc đời là một hành trình, và hành trình có đích đến. Và giữa nhịp sống bận rộn với những dòng người di chuyển quá nhanh, quá vội, chúng ta cần phải dừng lại để suy xét và biết cho chắc mình có đang đi đúng đường hay không. Giữa dòng đời quá bận rộn, quá nhanh, quá vội vàng, chúng ta cần chậm lại và dừng lại để suy xét, để nghiệm thử mình có đang đi đúng đường hay không. Where are you in your spiritual journey? Are you on the right way? Are you heading in the right direction? Đây là điều rất quan trọng, bởi vì sai đường đi sẽ dẫn đến sai điểm đến, và hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Hệ quả đó là sự hư mất đời đời. Không ai trong chúng ta muốn lái xe để rồi mình lao đầu vào trong hố thẳm cả. Nhiều khi lái quá nhanh cũng quá nguy hiểm, mình chậm lại. Và trong hành trình thuộc linh cũng vậy, chậm lại để suy xét một câu hỏi vô cùng quan trọng. Đang đi đúng đường? Are you on the right way? Are you on the right road? Có đang đi đúng đường không? Đang đi đúng đường để được đến đích. Đó là đề tài cho buổi sáng hôm nay, chúng ta học lời Chúa với nhau. Đang đi đúng đường? Một câu hỏi, một sự nhắc nhở. On the right road? Đây là bài thứ 20 trong loạt bài Hiến chương nước trời sự bình thường mới, The Kingdom Constitution, A New Normal. Và trong loạt bài này chúng ta học về bài giảng trên núi của Chúa, Matthew chương 5, chương 7, một núi của những bài giảng, Sermon on the Mount, but actually it's a mount of sermons. Bài giảng trên núi để biết cách phải bước vào và bước đi trong nước trời như thế nào. Bước vào nước trời như thế nào và bước đi trong nước trời ra sao? How we can enter and exercise in the kingdom of God. Có 9 bộ luật. Quý vị thấy trên màn hình đó. Chúng ta đã đi qua cả 8 bộ luật, hôm nay mình sẽ đến bộ luật thứ 9 cuối cùng. Luật tương lai bền vững, The Law of Stability. Matthew chương 7 câu 13 đến câu 29. Ở trong bộ luật cuối này, chúng ta đến với sự dạy dỗ của Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Ngài là vua của nước trời và Ngài truyền phán hiến chương của nước trời. Rồi trong phần kết luận của Matthew chương 7 từ câu 13 tới câu 29, nó là một tương lai bền vững, một sự quyết định quan trọng để rồi định đoạt vận mệnh của mỗi một người. Và tại đây Đức Chúa Giêsu liên tục đưa ra sự tương phản giữa hình ảnh của hai cánh cửa, cửa hẹp và cửa rộng, giữa hai con đường, con đường chật và đường khoảng khoát, giữa hai kết cuộc sống và chết, giữa hai nhóm người thưa và đông, giữa hai thái độ sốt sắng kiếm tìm hay là sao lãng hời hợt, giữa hai loại cây tốt và xấu rồi sản sinh ra hai thứ trái tốt và xấu, giữa hai loại người bày tỏ đức tin nơi Chúa, một là thành thật, hai là giả tạo, và giữa hai loại người xây nhà, một người khôn, một người dại, giữa hai nền tảng là đá và cát, giữa hai căn nhà, một an toàn bền vững và một thì dao động sụp đổ. Đây là thời điểm của sự quyết định, của sự lựa chọn để bước vào và bước đi trong nước trời. Bước vào trong nước trời qua cánh cửa hẹp mà Ngài đã mở, bước đi trong nước trời bởi con đường chật mà Ngài đã dọn sẵn. Tất nhiên không ai có thể đến với Chúa trừ ra bởi ân sủng và sự thương xót của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời cũng không ép uổng ai vào thiên đàng. Ngài không đẩy ai vào địa ngục, cũng không ép uổng ai vào thiên đàng. Mỗi một chúng ta, và lời Chúa cho biết, có trách nhiệm trong sự đáp ứng của mình với lời mời gọi của Chúa, với sự lựa chọn cho chính mình và cho tương lai của mình, sự vững bền, our stability, this life and the life to come. Cuộc đời là một hành trình, và hành trình có đích đến. Hãy xem thử chúng ta có đang đi đúng đường hay không. Chúng ta học lời Chúa với nhau chỉ trong hai câu đầu tiên của phần này thôi. Những hai câu rất là quan trọng, và những phần triển khai chúng ta sẽ học đến những bài tiếp theo nữa. Câu 13 và câu 14. Đang đi đúng đường? Câu hỏi. Và học với nhau năm sự tương phản trong hành trình thuộc linh của đời người. Năm sự tương phản trong hành trình thuộc linh của đời người. Hai cánh cửa, hai con đường, hai kết cuộc, hai nhóm người, hai thái độ. We will learn of the five contrasts in our life's spiritual journey. The two gates, two ways, two destinations, two groups, and two attitudes. Trước hết, xem xét và lựa chọn hình ảnh của hai cánh cửa. Hai cánh cửa. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Chúng ta thấy rõ, và những chữ in đỏ đó quý vị, có hai hình ảnh của hai cánh cửa. Và lời Chúa nói là cửa hẹp và cửa rộng. Cửa hẹp và cửa rộng. The narrow gate and the wide gate. Lời Chúa mở đầu nói rằng hãy vào cửa hẹp. Hãy vào cửa hẹp. Động từ nguyên ngữ tại đây nó nằm ở dạng mệnh lệnh bất định, để nói đến một sự cấp bách. There's a sense of urgency. Enter now. Hãy vào, hãy bước vào ngay. Đòi hỏi một hành động đáp ứng một cách dứt khoát, một cách rõ ràng. Hãy vào cửa hẹp. Cửa hẹp ở đây tượng trưng cho sự bắt đầu của việc bước vào đường chật dẫn sự sống, theo lời Chúa. Và lời Chúa nói rằng hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát. Bởi vì cửa rộng nó sẽ dẫn đến một con đường rộng, một con đường khoảng khoát. Và con đường nữa sẽ dẫn đến sự hư mất. Tất nhiên con đường rộng không ai mà để một cái bảng ghi là con đường này sẽ dẫn sự hư mất. Cánh cửa rộng sẽ không ghi là bước qua cánh cửa này sẽ đến sự hư mất. Nhưng thật sự trên cánh cửa đó sẽ ghi rằng bước vào cánh cửa này sẽ đến thiên đàng. Bước vào cánh cửa này sẽ đến sự sống, nhưng thực chất không phải như vậy. Bởi vì lời Chúa nói hãy vào cửa hẹp, bởi vì chỉ có cửa hẹp mới dẫn đến sự sống mà thôi. Cửa hẹp dẫn vào con đường chật và dẫn đến sự sống. Cửa hẹp này là gì? Khi nói cửa không phải nói đến một đồ vật, nhưng nói đến một đấng. Nói đến một đấng. Lời Chúa ở trong Giăng chương 10 câu 9 cho biết. Đây lời của Chúa Giêsu, Ngài nói ta là cái cửa. Nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Đây là hình ảnh rất là đẹp. Bởi vì ở xứ thánh, với những người chăn chiên, với cái văn hóa thì họ hiểu rõ hình ảnh này. Và có thể quý vị thấy hình ảnh này, cái hình minh họa này sẽ hiểu. Đây là cái chuồng chiên của những người Do Thái. Phần lớn được dựng bằng những tảng đá như vậy, và chừa một cái khoảng trống, và đó là cánh cửa. Và cái cánh cửa cho cái chuồng chiên đó chính là người chăn. Trong đêm người chăn sẽ nằm ngay chỗ đó, và người chăn là cánh cửa. Và lời Chúa nói ta là cái cửa. Và trong Giăng chương 10 nói ta là người chăn hiền lành. Trong bối cảnh đó người nói ta là cánh cửa. Và nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, sẽ được an nghỉ, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Như vậy lời Chúa kêu gọi hãy vào cửa hẹp, tức là hãy bước qua chính Chúa. Lúc nãy chúng ta dự tiệc thánh, và tôi đọc Hebrew chương 10, một lời mời gọi chúng ta để có thể dạng dĩ vào nơi chí thánh bởi con đường mới và sống mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác của Đấng Christ. Bởi của Chúa Jesus Christ, bởi sự chết chuộc tội Chúa Jesus Christ, chúng ta được bước vào trong cửa hẹp. Và chỉ con đường đó dẫn đến sự sống mà thôi. Lời Chúa cho biết trong Công vụ chương 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Tiên thứ nhất chương 2 câu 5 cho biết, Chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và người là Đức Chúa Jesus Christ, là người, là cầu nối giữa Đức Chúa Trời và người, Đức Chúa Jesus Christ, đấng thần nhân. Christ nói đến thần tính của Chúa, người nói đến nhân tính của Ngài. Một con đường duy nhất, chỉ có một con đường, chỉ có một cánh cửa, và lời Chúa đang nói về điều này. Đây là cửa hẹp. Vào cửa hẹp thì thực sự chỉ có một mình vào thôi, không đem ai theo được, không tổng ai theo được, không mang theo hành lý, không mang theo vali, không đem gì cả. Và có người đã dùng hình ảnh cái cửa quay đó, quý vị không, the turnstile ở tại ga xe điện, cho thấy là khi mình vào đó là mỗi người đi vào, mỗi người đi vào một cách cá nhân, gặp gỡ Chúa Giêsu để bước vào cánh cửa đó. Chữ hẹp ở trong nguyên ngữ nó xuất phát từ động từ, nó chữ than thở, to groan. Nó là một sự áp lực, một sự bó buộc. Và thật sự đi con đường hẹp, vào cánh cửa hẹp là một sự bó buộc. Một sự bó buộc. Gỡ bỏ tất cả những gánh nặng của đời sống, gánh nặng của tội lỗi, những sự lo âu để bước vào cánh cửa đó. Chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ. Còn cửa rộng thì sao? Cửa rộng thì dễ quá. Mình đi vào, cặp kè một vài người đi vào, dẫn một tớp đi vào, rất là vui, rất là thoải mái. Muốn đem gì theo cũng được, đem theo tất cả những hành trang của đời sống mình, không có sự giới hạn nào cả. Chủ nghĩa duy vật chất, sự tranh cạnh, thậm chí cả tội lỗi, sự ích kỷ, những gì mà xã hội đang gọi là cổ võ, tình dục đồng giới, nhiều điều khác. Cửa rộng mà, đi vào đi, không sao cả. Không cần gạt bỏ gì cả. Đem theo cái tôi của mình, đem theo tội lỗi của mình, đem theo cái tối cái tội của mình, bước vào trong đó. Mà lời Chúa nó không. Hãy vào cửa hẹp. Hãy vào cửa hẹp. Thưa Thánh, hai cánh cửa này chỉ mới là điểm khởi đầu để bước vào hai con đường. Hai con đường. Con đường rộng dễ đi và con đường hẹp khó đi. Two ways. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Trước hết chúng ta thấy hình ảnh của đường khoảng khoát, con đường dễ đi, the broad way, the easy way. Cửa rộng, dẫn đến đường khoảng khoát, dễ đi. Đây là con đường có thể nói là popular way, phổ biến, thu hút, được ưa chuộng. Và trong Châm Ngôn chương 4 câu 12 lời Chúa cho biết thế này. Châm Ngôn chương 14 câu 12. Có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Con đường rộng, hợp lý, tại sao phải lựa con chọc mà đi? Nhưng con đường đó, nẻo cuối là sự chết. Đi con đường này muốn làm sao cũng được. Muốn đi cong, đi quẹo cũng được. Đường rộng mà, phải không? Tưởng tượng mình lái xe trên freeway mà đường không có ai hết á, mình thoải mái lắm phải không? Mình thoải mái. Đi cong, đi quẹo, không gò bó, tự do. Nhắm mắt đi cũng được nữa. Người ta nói là any dead fish can float downstream. Xuôi theo dòng nước á, thì con cá nào nó cũng bơi được hết. Thực sự cá chết cũng được nữa, tại vì xuôi dòng nước thôi. Nhưng mà đi ngược dòng mới là vấn đề. Có nhiều người nghĩ rằng có nhiều con đường để có thể đến với Thiên Chúa, có thể đến thiên đàng. There's many ways to God, to heaven. But no, there's only one way. Con đường rộng này sẽ không dẫn đến sự sống, dẫn đến sự hư mất. Và hình ảnh thứ hai mà Kinh Thánh nói đây, Chúa nói đây là đường chật hẹp, a narrow way. Hãy vào cửa hẹp. Cửa hẹp, đường chật dẫn đến sự sống. Cái chữ hẹp đây trong nguyên ngữ có thể dịch là khó. Các bản Kinh James dịch là difficult is the way. Con đường khó đi. Con đường chật chội. Và cái chữ này trong nguyên ngữ động từ nó là một sự bị đàn áp, bị gây đau đớn. To oppress, to afflict. Chữ này được dùng trong Mác chương 3 nói đến đoàn dân lấn ép Chúa. Được dùng các thư tín để nói sự chịu khốn khó, chịu đau đớn, bị dồn ép, tribulation, persecution, affliction. Đó là con đường hẹp, đó là con đường khó đi, và đó là con đường thập tự. Và Chúa Giêsu kêu gọi những người theo Chúa như thế này. Ngài phán với mọi người rằng trong Luca chương 9 câu 23, nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vác thập tự giá theo Chúa là con đường dễ hay khó, quý vị? Là việc làm dễ hay khó? Không phải là mà đeo cái dây chuyền thập tự giá đâu, không phải, là vác thập tự. Ngày nay mình gọi là gì? Mình làm đẹp lấy cái hình ảnh của thập tự giá, phải không? Bằng vàng, bằng kim loại rất là đẹp. Nhưng mà hình ảnh thập tự đó là cái công cụ để xử tử. Công cụ để xử tử. Và người vác thập tự là đi đâu? Đi đến chỗ chết, đến chỗ bị đóng đinh. Và đó là con đường khó đi. Và Chúa nói, nếu muốn theo Chúa thì đi con đường này. Có một số vị tân tín hữu, một số quý vị mà nghe điều này nó wow. Như vậy đi theo Chúa có bộ khó ha? Đúng rồi, rất là khó. Và Chúa Giêsu không, Ngài không có cho chúng ta uống nước đường, phải không? Ngài nói thẳng điều đó. Hãy vào cửa hẹp, hãy đi con đường khó đi này, bởi vì con đường này dẫn sự sống. Đường rộng, đường khoảng khoát sẽ dẫn đến sự hư mất. Đi con đường hẹp. Và trong bối cảnh của Matthew chương 5 mà chúng ta đang học với nhau, chương 5, chương 7, quý vị còn nhớ, ngay trong chương 5 thôi thì Chúa dạy chúng ta một tiêu chuẩn cao hơn, một tiêu chuẩn của nước trời, và tôi gọi đây là sự bình thường mới, a new normal. A new normal. Đây là một sự có thể rất là mới mẻ đối với người xung quanh, nhưng mà đối với con dân Chúa đây là một sự bình thường, một nếp sống bình thường trong đạo nhưng mà khác thường đối với đời. Cụ thể chương 5 Chúa kêu gọi chúng ta ví dụ như là đừng giết người. Cái đó là chuyện bình thường rồi, mà chẳng những đừng giết người mà đừng giận dữ nữa, bởi vì giận anh em mình đã giết người, mà hãy giảng hòa. Đừng phạm tội tà dâm. Mà lời Chúa còn đưa một tiêu chuẩn cao hơn nữa, đó là trong tư tưởng mình là đã phạm tội tà dâm rồi, nhưng mà hãy giữ gìn tâm trí trong sạch và yêu thương tôn trọng nhau. Đừng ly dị. Mà lời Chúa dạy nữa, hãy trung thành trong hôn nhân của mình, chung thủy. Đừng thề dối thì lời Chúa dạy hãy nói thành thật. Đừng trả thù thì lời Chúa dạy hãy đi thêm một dặm nữa. Đừng ghét kẻ thù, và lời Chúa dạy hãy yêu thương và cầu nguyện cho người bắt bớ mình. Đây là không phải con đường dễ đi quý vị ơi, mà chúng ta có thể đi với Chúa. Chúa nói hãy mang lấy ách của Chúa, hãy mang lấy gánh của Chúa, bởi vì gánh Ngài dễ chịu và ách Ngài nhẹ nhàng. Học theo Chúa. Trong Matthew chương 5 câu 20 trước đó, Chúa nói sự công bình các ngươi phải trỗi hơn sự công bình của người Pharisee và thầy thông giáo thì mới vào được nước trời. Mà khi chúng ta đọc lời Chúa mà thấy rằng làm sao mà sự công bình của mình có thể trỗi hơn được. Trỗi hơn là sao quý vị? Và đó là cốt lõi của những gì chúng ta đã học qua rồi đó. Chúa muốn nói cho chúng ta biết rằng sự công chính của con người dù đạo đức đến mấy, tốt đẹp đến mấy, cũng không đạt đến cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Fall short of the glory of God. Không đạt đến sự vinh hiển của Chúa. Nhưng sự công chính trỗi hơn đó là sự công chính của chính Chúa Jesus Christ. Mà chúng ta không thể bởi cá nhân mình có thể có được, chỉ trong Đức Chúa Giêsu mà thôi. Trong Giăng chương 14 câu 6 Chúa phán điều này: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Bước vào cánh cửa hẹp là đến với Chúa, đi qua Chúa, đi trên con đường chật đó là đi qua trên chính Ngài. Bởi vì Ngài là đường đi, Ngài đấng dẫn lối, Chúa là con đường. Và chẳng bởi Ngài thì không ai có thể đến với Chúa Cha. Thưa Thánh, lựa chọn nó bước vào cánh cửa để đi con đường nào rất hệ trọng. Bởi vì cái điểm thứ ba tại đây, hình ảnh thứ ba tại đây. Bởi vì con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến một cái đích đến, một cái điểm cuối cùng, hai kết cục. Hai cánh cửa dẫn đến hai con đường, và hai con đường sẽ dẫn đến hai kết cục. Và lời Chúa nói rõ ràng, kết cục là sự hư mất hay là sự sống. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Cái kết cục đầu tiên ở đây đó là sự hư mất, destruction. Tất nhiên không ai muốn bị hư mất, phải không ? Không ai muốn sự hư mất. Nhưng tại sao? Bởi vì họ thích cửa rộng, họ thích đường khoảng khoát. Có một câu chuyện vui kể về một businessman, một người kinh doanh nọ. Ông qua đời và gặp Thánh Führer. Thánh Führer nói với ông rằng tôi sẽ dẫn ông đi tham quan, một phút tham quan thiên đàng và một phút để tham quan địa ngục. Và trong nháy mắt, nhà kinh doanh này được đưa đến thiên đàng. Và tại đó thấy một bãi cỏ rộng lớn, hàng trăm, hàng ngàn thiên thần thổi sáo, véo von, đánh đàn hạc, hàng ngàn người ca hát. suốt ngày. Thánh Phi-rơ giải thích, đây là thiên đàng. Bây giờ đi với ta xuống địa ngục. Và trong phút chốc họ có mặt tại địa ngục, và tại đó có một cuộc hội hè lớn, náo nhiệt điên loạn, tất cả nhảy nhót và sự hoan hỷ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Thánh Phi-rơ nói, đó là địa ngục, bây giờ ngươi muốn ở đâu? Ngươi có sự lựa chọn đó. Thì người nói, tất nhiên là địa ngục rồi, ở đây vui hơn, đông người hơn. Thì nói, ok. Và ngay trong khi mà người đó có sự quyết định đó, thì có hai con quỷ dữ tợn lôi kẻ mới đến đó và phía vạt dầu sôi sùng sục. Thì nhà kinh doanh họ kêu thất thanh, ấy ấy, ngài lừa tôi, địa ngục không phải như tôi vừa trông thấy hay sao? Thì câu chuyện kể rằng Thánh Phi-rơ vừa bỏ đi vừa nói, ồ, cảnh ngươi xem lúc nãy chỉ là một phút quảng cáo mà thôi. Một phút quảng cáo. Quý vị biết phải không? Mình sống nước Mỹ mình biết mà, ở đâu cũng biết nữa. Quảng cáo thì khó mà tin được. Nhiều người đi vào con đường rộng, bước vào cánh cửa rộng và dẫn sự hư mất mà nó, ủa tại sao lại vậy? Đó chỉ là quảng cáo. Mình tưởng rằng cuối chặng đường đó là những gì mà những tôn giáo, những triết thuyết hứa, nhưng mà đó những lời hứa hão huyền. Cánh cửa rộng và con đường rộng này ở phía trước không có treo tấm bảng là đi con đường này sẽ đến sự hư mất không. Họ nói this is the way to heaven. Đây là con đường đến sự blessing, đến sự vui mừng, đến sự hân hoan, đến sự phấn khởi. Đây là đường đã đạt đến cảnh giới, đây là con đường đạt đến sự sống. Nhưng đó chính là sự dối gạt lớn và đáng sợ của rất rất nhiều những tôn giáo và những triết thuyết. Và sự khác biệt như tôi đã từng nói, chỉ có hai tôn giáo. Tại sao có hai tôn giáo? Có rất nhiều những tôn giáo nhưng mà thực sự chỉ có hai tôn giáo, hay nói cách khác chỉ có một tôn giáo và một mối tâm giao. Một tôn giáo là họ dựa trên những thành quả của cá nhân, những gì mà con người có thể làm được, tự sức mình làm được, ăn chay làm lành, lánh dữ, tu thân tích đức, bởi sức riêng mình làm. Và con đường đó là con đường rộng, thật sự rất là rộng. Mình nghĩ rằng tu là khó là khổ, nhưng mà thực ra rộng lắm, khoảng khoác lắm. Mà lời Chúa cho biết đó cuối cùng, hay cái kết cục đó là sự hư mất đời đời. Nhưng con đường hẹp, đó là con đường qua đến Chúa Jesus Christ. Chỉ qua Chúa Jesus Christ, bởi vậy nó hẹp. Mà chỉ Ngài mà thôi. Mà nhiều người nói, tại sao là narrow, tại sao narrow minded vậy? Tại sao mà hạn hẹp quá vậy? Đúng vậy, rất là hạn hẹp, rất là giới hạn. Và đó là con đường qua Chúa Jesus Christ. Không phải là tôn giáo, nhưng mối tâm giao với Chúa, mối liên hệ với Chúa. Cái chữ hư mất ở đây trong nguyên ngữ không phải là nói là hoàn toàn mất đi sự hiện hữu, nhưng là hoàn toàn mất đi hạnh phúc. Không phải là hoàn toàn mất đi sự hiện hữu, nhưng hoàn toàn mất đi hạnh phúc. Destruction here is not the completely loss of being, but the completely loss of well-being. Không phải mất hiện hữu, nhưng mất hạnh phúc. Ở ngoài Chúa là mất hạnh phúc. Và thưa quý vị, khi mà quý vị lựa sai cánh cửa, lựa sai con đường thì sẽ dẫn đến cái đích. Đích đến là sự hủy diệt. Và chỉ có một con đường để sự sống ở trong Chúa Giêsu. Mọi con đường khác, mọi tôn giáo khác đều không đem đến sự giải cứu thật. Cái kết cục thứ hai là sự sống. Thứ nhất là hư mất, thứ hai là sự sống. Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Sự sống nó là sự sống đời đời, nó muốn liên hệ với đấng sống, nó là thiên đàng vinh hiển. Đây là sự ban cho của Chúa. Trong Roma chương 6 và 23 quý vị có thể rất là quen thuộc. Lời Chúa nói vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Giá trả của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự sống đời đời, cái kết cục đó thực sự nó là sự ban cho thôi. Trong Đức Chúa Jesus Christ. Trong Đức Chúa Jesus Christ là cánh cửa. Trong Đức Chúa Jesus Christ là con đường. Và trong Ngài có sự sống. Thưa quý vị, chẳng ai có thể vào trong địa ngục mà nói rằng đó là vì Chúa. Mà không ai có thể vào trong thiên đàng mà nói rằng đó là vì tôi. Tôi nói lại một lần nữa. Không một ai bước vào trong địa ngục mà đổ thừa nói rằng đó là vì Chúa. Chúa đẩy tôi vào địa ngục. Mà cũng chẳng ai có thể vào thiên đàng mà nói vỗ ngực nói rằng nhờ tôi, vì tôi. ấy là bởi ân sủng. Nhờ đức tin mà chúng ta được cứu, không phải bởi việc làm, hầu cho không ai khoe mình. Và cảm ơn Chúa, đó là ân sủng của Chúa ban cho. Sự sống là sự ban cho của Chúa. Trong Giăng chương 14 câu 2 đến câu 4, Chúa nói: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho ngươi một chỗ. Khi ta đi và đã sắm sẵn cho ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi ở đó, ở với Chúa trong nước đời đời vinh hiển. Thưa quý vị, Chúa không chỉ cộng thêm năm tháng vào sự sống chúng ta, mà Ngài cộng thêm sự sống vào trong năm tháng chúng ta nữa. Giăng chương 10 câu 9 câu 10, chúng ta xem lại câu kinh thánh này. Chúa nói: ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sự cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Và câu số 10: kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống, và sự sống dư dật, sự sống sung mãn. Và đó là lời hứa của Chúa cho những người đặt đức tin nơi Ngài, bước đi trong Ngài. Và đó là cốt lõi của bài giảng trên núi mà Chúa đang nói tại đây. Giăng chương 5 câu 24, Chúa phán: quả thật ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin đấng đã sai ta thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, xong vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Nó là hai cái cuộc rất rõ ràng. Qua đến Chúa Jesus Christ, chúng ta sẽ vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, đến cái kết cuộc cuối cùng là sự sống, phước hạnh, vinh hiển ở trong Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy hai cánh cửa đưa đến hai con đường, dẫn đến hai kết cục. Bây giờ ai sẽ ở trên những con đường đó? Ai sẽ gặp những kết cục đó? Lời Chúa cho thấy hình ảnh hai nhóm người. Hai nhóm người trên con đường này. Nhiều và ít. Đa số hay thiểu số. Chúng ta xem lại câu kinh thánh đây. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Sự hư mất thì nhiều mà sự sống thì ít. Trước hết mà xem đa số này, tại sao họ bị hư mất? Bởi vì họ đi vào cánh cửa rộng, đi trên con đường khoảng khoắt. Và đó là lý do. Có thể họ không thấy cái sự hư mất trước mắt, hay họ không để tâm, họ không chuẩn bị, họ không có suy nghĩ, và cuối cùng phải đón nhận sự hư mất đời đời. Những tuần đến chúng ta học những câu này mà tôi đọc qua một lần, quý vị xem trước với nhau câu 21 và câu 23 đây. Và lời Chúa nói rất rõ ràng, chương 7: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, vả lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Quý vị nghĩ sao khi nghe lời này? Bởi vì Chúa đang nói với những người có thể nói là những tín đồ hữu danh vô thực, nominal Christians. Họ nói lạy Chúa trên môi miệng của mình. Nói là biết Chúa nhưng mà không làm theo ý muốn Chúa. Chúng ta có trong trường hợp đó không? Mình nói mình biết Chúa, mình hiểu Chúa, mình biết Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, nhưng mà có làm theo ý muốn Chúa chưa? Đây là những người làm công việc Chúa, làm nhiều phép lạ, chữa bệnh, rao giảng, nhưng mà cuối cùng Chúa nói rằng ta không biết các ngươi. Không phải Chúa không biết, nhưng nghĩa là nói tới mối liên hệ. Ta không có mối liên hệ cá nhân với ngươi. Mà ngươi những kẻ gian ác, lối sống mà liên hệ không có. Không có lối sống công chính, không có liên hệ với Chúa. Thưa Thánh, đây là sự nhắc nhở rất là quan trọng cho chúng ta. Cửa rộng, đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Trong Giăng chương 3 là chúng nó sự sáng đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng. Và mở đầu tin lành Giăng cũng nói: Ngài đến trong xứ mình nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy và từ khước Chúa. Họ đi trong con đường khoảng khoắt và đến sự hư mất. Nhưng bên cạnh đó, lời Chúa nói đến thiểu số, ít. Cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Kẻ kiếm được thì ít. Chúng ta đang học với nhau trong sách Sáng Thế Ký, còn nhớ không? Trong cơn đại hồng thủy, cả triệu người bị hủy diệt, 8 người được cứu sống. Khi dân sự Chúa vào trong đất hứa, cả một thế hệ, hàng trăm ngàn người chết trong sa mạc, chỉ có 2 người trong thế hệ đó, Joshua và Caleb, được vào đất hứa. Đó là thiểu số, đó là số ít. Chúng ta xem một phần thánh song song trong Luca chương thứ 13 và 23-24 ở đây. Có người thưa Ngài rằng lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng, hãy gắng sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được. Tôi sẽ phân tích câu này trong phần sau, quý vị để ý chỗ này. Có phải ít người vào nước thiên đàng không? Và câu trả lời đúng như vậy. Mà suy nghĩ đó đi ngược với sự dạy dỗ của rất nhiều tôn giáo. Họ nghĩ rằng trước sau thì cũng vào thiên đàng. Trước sau cũng vào thiên đàng. Đường nào cũng vào thiên đàng. Không phải vậy. Có nhiều kẻ gắng sức mà không vào được. Con đường hẹp là con đường không đông đảo, không nô nức. Những ít người và lắm lúc cảm thấy rất là lẻ loi. Nhưng thưa quý vị, sẽ không bao giờ quý vị cô đơn trên con đường này. Bởi vì có Đức Chúa Jesus Christ trên con đường đó. Quý vị sẽ đồng hành với Ngài trên con đường hẹp này. Không bao giờ cô đơn. Hẹp chật đến đâu nhưng ít nhất cũng đủ một lần được hai người đi trên con đường đó. Đó là quý vị và Chúa. Có một câu nói thế này. Thà đi một mình còn hơn đi cùng một đám đông mà đi sai đường. Bởi vì cái đề tài hôm nay đó là đang đi đúng đường. Có phải không? Quý vị đang đi đúng đường chưa? Bởi vì mình tưởng đang đi đông lắm. Nhiều người giống như mình. Nhưng mà không biết rằng những người đó có thể nào cũng đang lùa vào trong hố thẳm hay sao? Chúng ta thấy hai cánh cửa, hai con đường, hai kết cuộc, hai nhóm người. Và điểm kết luận tôi muốn chia sẻ trong thời gian này, đó là hai thái độ hay là hai quyết định. Hai thái độ hay hai quyết định. Cũng trong phần kinh thánh này, hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoắt dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Quý vị cũng thấy hai chữ màu đỏ chứ. Hãy vào. Hãy vào. Hãy vào cửa hẹp. Và cái động từ thứ hai đó là những kẻ kiếm được. Động từ vào, bước vào đây và tìm kiếm đây cho thấy hai thái độ rất là rõ ràng, hai quyết định rất là rõ ràng. Cái quyết định hay thái độ thứ nhất đó là thờ ơ mặc kệ. Pay no attention. Pay no attention. Thờ ơ mặc kệ. Thái độ thứ hai đó là tích cực tìm kiếm. Seeking to find. Trước hết là thái độ thờ ơ, hững hờ, mặc kệ. Thưa quý vị, đây có thể là cái thái độ của những người có thể đang nghe sứ điệp lời Chúa. Có thể trong lúc này nữa. Đúng không? Ông nói gì kệ ổng chứ đâu có liên quan gì mình, phải không? Việc gì bận tâm, từ từ cũng được mà. Có gì phải vội vàng đâu. Bây giờ mình đang còn sống mà, chưa có chết, chưa có đối diện với vấn đề gì hết. Lo gì chuyện mà cửa hẹp đường rộng gì rắc rối vậy. Cứ vui sống ngày hôm nay đã. Hay là nói tôi cần thêm thời gian, tôi cần suy nghĩ thêm. Và họ thờ ơ, hững hờ, đánh mất cơ hội. Quý vị có biết rằng khi con người mà sinh ra là đã được đặt trước cánh cửa rộng và trên con đường khoảng khoắt hay không? Sinh ra đã trên con đường khoảng khoắt rồi. Nhắm mắt đã nằm trên con đường khoảng khoắt rồi. Bởi vậy lời Chúa nói hãy vào, hãy tìm kiếm, bởi vì con đường hẹp, cái cánh cửa hẹp đó không phải dễ thấy, dễ tìm đâu. Không phải tự nhiên mà nó xuất hiện trên mặt mình đâu, không phải như vậy. Trong ân sủng của Chúa, và cho đây động từ nó tìm kiếm. Khi nó hãy vào hàm ý rằng con người đang ở ngoài cửa hẹp, đang ở ngoài cái con đường hẹp đó. Con người đang sống trong sự hư mất, bị đùa vào hố thẳm tội lỗi. Và lời Chúa nói mọi người đã phạm tội, và mọi người đều ở dưới án phạt Đức Chúa Trời, và mọi người đều phải đối diện và lãnh án phạt đó và đi vào sự hư mất. Nhưng chỉ những người nào bước vào trong cánh cửa, đi trên con đường hẹp là Chúa Jesus Christ thì sẽ đến sự sống. Có một quyết định rất rõ ràng, không thể thờ ơ mặc kệ được, nhưng phải có sự tích cực tìm kiếm. Thật sự thế này quý vị ơi, có một số người sẽ tìm. Tìm và thấy cánh cửa hẹp đó, nhưng mà làm gì? Thấy nó nhỏ quá. Thấy đòi hỏi nhiều quá. Sao tin Chúa mà phải có nhiều cái gò bó vào Chủ nhật mà cũng không đi chơi được, phải đi nhà thờ hả? Phải làm điều này làm điều nọ, và họ thấy những cái phải đó và nghĩ rằng thôi, thấy cánh cửa hẹp rồi nhưng mà thôi, tiếp tục đi con đường rộng, cánh cửa rộng đó cứ mở cửa. Có thể một số lơ là đi ngang cánh cửa đó và không nhìn thấy. Có thể một số chỉ tìm kiếm nửa vời và vẫn nhìn vào cánh cửa rộng mà bước đi trên con đường rộng. Có thể một số thậm chí đã bước vào trong cánh cửa hẹp đó nhưng mà rồi đi một đổi thấy không thích và rồi bước ra trở lại với cánh cửa rộng và con đường rộng. Bởi vậy lời Chúa nói hãy vào. Hãy vào. Hãy tích cực tìm kiếm. Cửa hẹp khó tìm. Chúng ta xem lại Luca chương 13, câu 23, câu 24 lúc nãy. Có người hỏi Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng? Ngài đáp rằng, hãy gắn sức vào cửa hẹp. Chúng ta để ý chỗ này đây. Gắn sức vào cửa hẹp, vì ta nói cùng các ngươi, nhiều kẻ sẽ tìm cách vào mà không vào được. Strive to enter through the narrow door. Động từ hãy gắn sức ở đây trong nguyên ngữ, nó đến từ một động từ máy nghĩa là chịu đau đớn. Agonosomai, và từ đó mà chữ tiếng Anh là agonize, đau đớn. Và nó nói một quyết tâm rất là mạnh mẽ, rất là dữ dội để có thể đi trên con đường đó, gắn sức mà bước vào trong cửa hẹp đó. Đây là chữ được dùng ở trong câu thứ nhất chương 9 để nói việc đua tranh, đấu sức, to compete của các vận động viên để đạt được giải. Động từ được dùng trong thi thứ nhất chương 6 để nói đến việc đánh trận, to struggle, to fight. Nó là sự tập trung cao độ, nó là sự nỗ lực, nó là sự gắn sức vào cửa hẹp. Không phải vấn đề đơn giản. Nhờ ân sủng của Chúa mới lời Chúa nói phải gắn sức. Thưa quý vị ơi, cánh cửa này không đóng. Cánh cửa hẹp luôn luôn mở. Và trong giai đoạn này luôn mở cho những người hết lòng tìm kiếm. Lời Chúa nói các ngươi tìm kiếm ta gặp được khi ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Và lời Chúa mời gọi hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Lời Chúa nói trong Ê-sa chương 1, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Và lời Chúa kêu gọi. Như vậy tôi kết luận buổi sáng nay 5 điều chúng ta học với nhau. Hình ảnh của hai cánh cửa, cửa rộng và cửa hẹp. Hình ảnh của hai con đường dễ đi và con đường khó đi. Hình ảnh của hai kết cục, hư mất hay là sự sống. Hình ảnh của hai nhóm người, đa số hay là thiểu số. Hình ảnh của hai thái độ, thờ ơ mặc kệ hay là tích cực tìm kiếm. Thưa quý vị, xuyên suốt lịch sử nhân loại, sau khi con người sa ngã và lựa chọn chống nghịch Chúa, thì Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường cứu rỗi để đem con người trở lại với Ngài. Và Ngài luôn đặt để cho con người những lựa chọn để quyết định. Khi dân Israel lưu lạc ở trong sa mạc, thì lời Chúa đến và phán với họ qua Môi-se như thế này. Phục truyền chương 30 câu 19 câu 20, và chúng ta cũng lần đã học phần thánh này. Ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả, một sự lựa chọn rất rõ ràng. Vậy Chúa nói, hãy chọn sự sống hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống. Hãy thương mến Đức Giê-hô-va Đức Trời ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài và chiếu mến Ngài, vì Ngài là sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống. Một lời kêu gọi rất rõ ràng. Không lâu sau đó, khi dân sự Chúa vào đất hứa, thì Chúa đã dùng Giô-suê nhắc nhở dân sự Chúa phải thờ phượng Chúa và đấng giải phóng họ, thay vì thờ phượng thần tượng. Và ông nói với họ, vậy bây giờ hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, phục sự Ngài cách thành tâm trung tín, hãy bỏ xa các thần. Ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Một lần nữa sự chọn lựa, hãy chọn ai mà muốn phục sự, và lời đó cũng dành cho quý vị ngày hôm nay. Hãy lựa chọn ai. Rồi tại núi Cạc Mên, trong trận chiến thuộc linh với 450 tiên tri Ba Anh, 400 tiên tri Ác Thật Tê, tiên tri Eli đã nói với dân sự của Chúa và khiển trách họ. Ông nói, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, khá theo Ngài. Nếu Ba Anh là Đức Chúa Trời, hãy theo hắn. Song dân sự chẳng đáp một lời. Một sự lựa chọn. Chúng ta không thể đi dẹo hai bên. Có hai con đường rất rõ ràng mà mình phải lựa chọn. Rồi Chúa đã dùng tiên tri Giê-rê-mi kêu gọi dân sự Chúa đối diện sự lựa chọn trong Giê-rê-mi chương 21 câu 8. Này ta đặt trước mặt các ngươi con đường sống và con đường chết. Một sự lựa chọn. Qua tăng ước, Chúa Xuân cũng kêu gọi con dân Chúa, những môn đồ của Chúa rất rõ ràng. Trong Giăng chương 6, đây là một điểm rất là quan trọng. Tại đến thời điểm này, lời Chúa chỉ biết rằng có nhiều môn đồ Ngài trở lui không theo Ngài nữa. Tức là họ đầu tiên họ nghĩ rằng họ đi vào con đường hẹp, họ bước vào cánh cửa hẹp đó, nhưng mà rồi họ trở lui, họ quay bước và họ không theo nữa. Và Chúa hỏi các môn đồ, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Một sự quyết định cho các ngươi đây. Thì sứ đồ Phi-e-rơ trả lời, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ có một quyết định. Và mỗi người phải có một quyết định. Có những người đã quay đầu hối lui, và có những người tiếp tục trên con đường đó. Và tại đây, cuối bài giảng trên núi, Chúa Giê-su phán, hãy vào cửa hẹp, Vì cửa rộng mà đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Lựa chọn của quý vị là gì? What's your decision? Quyết định lựa chọn để bước vào cánh cửa nào, để đi con đường nào. Và sự lựa chọn bước vào cánh cửa trên con đường đó sẽ dẫn đến một cái cuộc rất rõ ràng: hư mất đời đời hay là sự sống đời đời. Một sự quyết định rất rõ ràng. Thưa Thánh, cuộc đời là một hành trình, và hành trình có đích đến. Kinh Thánh cho biết chỉ có hai điểm đến thôi: sự hư mất đời đời hay sự sống đời đời. Quý vị đang ở trên con đường nào? Đang đi về đâu? Quý vị có đang đi đúng đường không? Để đến được điểm đến mình muốn không? Bởi vì sai đường đi sẽ sai đích đến, và cái giá trả sẽ là sự hư mất đời đời. Thưa Thánh, trên hành trình thuộc linh của đời người chỉ có hai con đường. Chỉ có hai con đường. Nếu quý vị chưa bước vào cánh cửa hẹp để đi trên con đường chật, thì có nghĩa là quý vị đang bước đi trên con đường khoảng khoắt. Và cái đích đến rất rõ ràng, lời Chúa nói đó là sự hư mất. Nếu quý vị chưa có một quyết định trong cuộc đời mình, một thời điểm mình nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con muốn đầu phục Ngài, Chúa Jesus Christ là Chúa cuộc đời con, để bước vào cánh cửa, để đi trên con đường chật, thì quý vị vẫn đang đi trên con đường rộng. Và thưa quý vị, đây là lúc quý vị cần phải dừng lại, chậm lại để suy xét mình đang đi đúng đường chưa. Và nếu sai đường thì mau mau quay đầu trở lại. Và cái chữ quay đầu đó trong Kinh Thánh dùng cái động từ gọi là ăn năn, sự ăn năn, to repent, to return, quay đầu, quay đầu trở lại 180 độ, quay trở lại. Đừng nghĩ rằng tôi không tin Chúa nhưng mà tôi cũng làm lành lắm dữ, tôi sống thánh thiện, tôi tu thì tôi đang đi trên con đường hẹp. Không phải như vậy đâu. Con đường hẹp, con đường duy nhất là Chúa Jesus Christ. Đó là con đường dẫn sự sống, không phải bởi nỗ lực cá nhân nhưng bởi ân sủng sự ban cho của Chúa Jesus Christ. Đó là tin lành, đó là tin lành, đó là phúc âm. Những gì chúng ta làm không được, Chúa đã làm cho chúng ta. Tại sao là hẹn hẹp như vậy? Bởi vì đây là lẽ thật, và lẽ thật không thay đổi của lời Chúa. Một lời cầu nguyện sẽ không cứu quý vị. Giơ tay lên nói tôi muốn tin Chúa, không cứu được quý vị. Thật sự tấm lòng đối diện với Chúa Jesus Christ để tiếp nhận Ngài là Chúa cuộc đời mình, và cam kết đi trên con đường hẹp đó với Chúa. Không cô đơn, đi với Chúa. Và cảm ơn Chúa trên con đường đó có các anh chị em, có các con cái Chúa trong hội thánh, người trung tín theo Chúa. Và chúng ta cùng nhau đi trên con đường này để đến sự sống đời đời Chúa hứa ban. Khi không tin nhận Chúa, đó là đã chống nghịch Chúa. Khi không quyết định theo Chúa, đó là đã quyết định từ chối Ngài. Tôi mong trong buổi sáng hôm nay, tất cả những quý vị nghe lời này, mình sẽ không thấy rằng tôi không cần thiết phải lắng nghe. Bởi vì nếu không khéo, chúng ta đã rơi vào trong thái độ thờ ơ, hững hờ và buông trôi. Nhờ ơn Chúa, chúng ta tích cực tìm kiếm, thấy rằng con đường này, và lời Chúa nói chúng ta phải nghiệm thử xem mình có đức tin hay chăng, và xem thử mình đang đi đúng đường chưa. Cái bài thánh cùng đứng, chúng ta cầu nguyện với Ngài. Chúa phán phàm những kẻ cha cho đến cùng ta thì sẽ đến cùng ta, và kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Chúa phán ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Đến với Chúa Jesus Christ, hãy bước vào cánh cửa hẹp, con đường chật dẫn đến sự sống. Amen.